Đà Phật. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Trời hôm nay rất là đẹp. Mà gì? Ai mà có romantic mind đó, nhìn tuyết là đẹp lắm. Nhìn tuyết mà có thể làm thơ. Thưa đại chúng, tranh thủ thì giờ và để học những cái lời kinh rất là thiết thực và rất là hay, thì Pháp Hòa đọc tiếp cho quý vị nghe những câu kinh ở trong kinh Pháp Cú, những câu Đức Phật nhắc nhở, và có những câu nào mà liên quan đến những cái tích truyện thì quý vị sẽ được nghe. Rồi nhiều câu, có nhiều cái chuyện tiếu và vui lắm, thì quý vị sẽ nghe từ từ. Thì hôm nay mình đọc cái câu, quý vị nhớ là mình đang học về cái phẩm nói gì gì không? Hôm nay mà cứ nói đi lại 2-3 tuần á, nói về, nói về cái gì á, nói về tâm. Cái phẩm hôm nay chúng ta đang học là nói về tâm, thì giờ tiếp tục những cái câu mà nói về tâm đây. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, sao động không dễ nắm bắt. Chỉ những người nào đã điều phục được tâm mới được yên vui. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ẩn khó thấy. Nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Hai câu. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục. Cái tâm mà chúng ta quan niệm, mà mỗi khi nói cái gì cũng nói tôi nghĩ như vậy, cái này là tâm tôi, cái này là cái lòng của tôi, vân vân. Mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy. Nhưng mà cái tâm đó là tâm gì? Mình có biết không? Không biết. Rồi, mình tu để làm gì? Nói tôi ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành tôi chưa đủ. Chưa phải tu tâm. Đó không đủ. Bởi vì tu là gì? Tu để làm gì? Mục đích tu là để làm cho cái tâm mình nó an bình trước mọi cái sao động sóng gió của cuộc đời. Còn cái chuyện ăn hiền ở lành ai mà không có. Quý vị bây giờ ngồi đây nè, quý vị tuy rằng không có làm gì gọi là giết người cướp của, nhưng quý vị có ăn hiền ở lành chưa? Cũng có rồi. Quý vị cũng tháng 1-2 ngày chay, quý vị cũng từng giúp người ta, cái đó ăn hiền ở lành, nhưng mà không đủ. Bởi vì cái tâm mình nó còn sao động, nó còn dễ hờn, dễ giận. Mà nếu mà không hờn, không giận thì cũng buồn, man mác. Thành thử ra cái tâm đó là cái tâm cần phải tu. Vì vậy cho nên tu tâm nghĩa là làm như thế nào, tu như thế nào, học như thế nào để giữ cho cái tâm mình nó bình thản, nó bình an trước mọi cái vấn đề. Cái đó mới gọi là tu tâm đó. Giữ cái tâm cho nó yên bình như vậy. Rồi bây giờ tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục. Quý vị học bài học ngũ dục rồi. Quý vị nhớ ngũ dục là gì không? Dục là muốn nha. Dục đây có nghĩa là muốn. Mà ngũ dục có là 5 điều ham muốn. Bây giờ mình nghĩ coi mình có mấy điều. Thứ nhất, ham tài và ham tiền á. Có không? Chắc là ai cũng phải có. Thấy không? Tài nè. Rồi ham sắc. Có ham sắc không? Có. Có ham danh không? Có ham ăn không? Có ham ngủ không? Như vậy thì tâm phàm phu cái chạy vần, xây vần theo ngũ dục là 5 điều. Mà nhìn đi nghĩ kỹ thì hình như ai cũng vướng hết. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Đừng có nói chi là quý vị tại gia Phật tử, ông thầy cũng còn ham đẹp mà. Phải không? Cạo cái đầu, tại sao phải đi tu với cạo đầu? Là để muốn hủy bỏ cái thân hình đè xấu đi, đẹp đi, để lấy cái hình xấu. Vậy mà mỗi một tháng vậy là phải ghim cái tông đơ vô cho nó đủ cái điện, rồi cạo, mà cạo nó còn lướng chút tóc không chịu nữa nghe. Nó kỳ lắm. Cạo là phải cạo cho nó sát, cho nó đẹp, cho nó lắng o. Như vậy thì ở đời hễ còn muốn cái này cái kia, tức là còn lệ thuộc. Nhưng cái gì nó vừa thôi, nó vừa theo cái tầm mức của mình. Chứ còn mình mà cứ nói rằng tôi không phải là người ham ngũ dục, nói như vậy thì không đúng. Bởi vì chúng ta còn ở trong cái cuộc sống của vật chất, chúng ta còn ở trong cái cuộc sống tương đối, thì chúng ta vẫn phải muốn, phải tham và phải bị lệ thuộc vào vật chất. Nhưng cái người tu thì nó lệ thuộc vừa phải, còn không biết tu thì lệ thuộc quá đáng. Thí dụ phương tiện ở là một chiếc xe. Bởi vì cái xe là cái chân, không có cái xe thì không được. Như vậy thì chỉ cần có cái xe đi đi tới đi lui là được rồi, phải không? Rồi mình biết là cái xe này đi 10 năm, 15 năm thì một ngày nào nó cũng phải đi. Bởi vì xe là cổ mà, tàu thì bè mà, phải không? Thì biết như vậy, cho nên mỗi khi đi về rồi thì mình cũng o nó một chút vậy, chứ không o quá. Có nhiều người đi về rồi cái là bắt đầu xách cái máy hút bụi ra hút, mỗi ngày hút lần. Rồi là có lúc nào cũng có cái khăn bên cạnh á, đi về tới cái chỗ này quạt cái, chỗ kia chuồng cái đó là lệ thuộc nhiều quá. Ở đời này thấy còn muốn là còn lệ thuộc, chứ không có thể nào nói là tôi không bị lệ thuộc hết. Lệ thuộc, nhưng mà người tu thì mình lệ thuộc cái nào nó đáng, cái nào nó cần thiết mà thôi. Như vậy, cái ngũ dục là năm điều này, thì nhìn kỹ thì tất cả chúng ta, hễ là con người, hễ còn là phàm phu thì ai cũng còn ham muốn cả. Ham muốn tiền, ham muốn sắc đẹp, ham muốn danh vọng, ăn ngon và ngủ kỹ. Một ngày mà phải 5-6 tiếng chứ không có lẫn ngáp lên, ngáp xuống. À, rồi người nào mà ghiền cà phê đó, mỗi sáng phải có một ly, mà sáng nào quên cái thôi, nước mắt, nước mũi, nó nhức cái đầu, chịu không có nổi, rồi phải có một ly cà phê vô cái nó tỉnh hồn. Đó. Như vậy thì cái đó là những cái điều mà chúng ta thường luôn bị dính mắc. Nhưng mà Đức Phật nói nó ham rồi, nó ham nhiều lắm quý vị. Mình nói là mình chỉ cần mình hay quan niệm là sống để ăn, phải vậy không? Hay là ăn để sống? Mình nghĩ rằng ăn để sống. Trời, nhiều khi có hoài hay nói đùa đó, nói ăn cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì ăn. Ăn cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì ăn. Và thiệt, tại vì mình phải ăn để trị cái bệnh khổ của lạnh, để trị cái bệnh khổ của đói, để trị cái bệnh khổ của bệnh tật. Cho nên phải ăn cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì ăn. Đi chùa cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì đi. Bởi vì đời của mình nó khổ nhiều rồi. Mình cứ mình khổ nhiều, vậy cho nên đi chùa để nghe kinh, học pháp, để cho đời mình nó bớt khổ. Như vậy thì nó không có dễ nắm bắt, bởi vì mình muốn là càng thêm muốn. Bởi vì con người ta hay nói là túi tham không có đáy mà. Mình nói xin lỗi, mình muốn được một rồi mình lại muốn được hai. Lúc mình chưa có thì mình nói tôi chỉ cần nhiêu đó đủ rồi. Nhưng mà khi có rồi cái là muốn nữa. Có bao giờ mình thỏa mãn với cái muốn của mình đâu. Thì cho nên Đức Phật nói rằng không có dễ nắm bắt. Rồi chỉ những người nào điều phục được tâm thì mới được yên vui. Điều phục là như thế nào? Điều phục có nghĩa là vẫn sống trong cuộc đời này, nhưng biết cái nào chúng ta có thể nắm bắt được, chúng ta có thể với tới, còn cái nào không được. Thí dụ như bây giờ mình yêu một người nào đó, nhưng mà hai cái nó chênh lệch, nhưng mà chúng ta không có cần, không có phải nắm bắt, phải tới được cái chỗ đó. Rồi chúng ta muốn cái nhà đó mà chúng ta không đủ tiền thì thôi, mình ở cho nó trung bình thì thôi. Vì vậy cho nên ông Tôn Kiển Sơ ở bên Trung Hoa đó, ông có viết một cái bài thơ mà ông gọi là Tôn Kiển Sơ An Lạc Pháp. Tức là cái pháp an lạc của ông Tôn Kiển Sơ, mà ông nhớ không hết, nhớ có mấy câu, gọi là thô trà đạm bạc bảo tức hương. Có nghĩa là uống trà thô, ăn cơm đạm bạc, no rồi thôi. Bảo tức hương, bảo no rồi thôi, phải không? Bổ bá giá hàng, nõn tức hương, nóng thì quạt, lạnh thì mát, ấm vừa đủ rồi thôi, phải không? Rồi, ở đời không hơn không thua, già thì thôi. Không hơn không thua, già thì thôi. Tam bình dĩ mãn, tử tức hương. Nghĩa là ba cái điều này có nghĩa là tranh giành no ấm vân vân, miễn sao một ngày nào đó chết rồi thôi. Đó là cái pháp an lạc của ông Tôn Kiển Sơ. Mà ngay cả đạo Khổng, đạo Lão người ta còn dạy mình mà: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn chừng nào biết đủ là đủ, đợi đủ chừng nào mới đủ, không bao giờ mình thấy đủ hết. Đó, vậy cho nên chỉ có những người nào điều phục được tâm mình thì người đó mới được yên vui. Cái câu kế: tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ẩn khó thấy. Nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình, được yêu vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Đó là cái tâm phòng hộ. Thì cái này quý vị Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa đó, khi mà quý Phật tử mà phát tâm đi xuất gia đó, những người phát tâm đi xuất gia đó là đều khoảng chừng 20 tuổi trở lên không à. Vậy cho nên khi gặp Đức Phật thì Đức Phật không có cho thọ giới sa di. Bởi cái thời của Đức Phật á, là ai vô xuất gia đó là thọ tỳ kheo liền, thọ tỳ kheo giới. Mà tỳ kheo giới á, bên nam á là 250 giới, còn bên nữ á là 348 giới. Thì ai vô tu là Phật cho xuống tóc rồi Phật truyền liền 250 giới hoặc là 348 giới. Không có sai duy giới nha, không có sai duy giống như mình bây giờ là vô tu thì phải 5 năm rồi thọ 10 giới sai duy trước. Thời Phật không có cái truyền thống đó. Tỳ kheo giới tiếng Anh gọi là bhikkhu, bhikkhu, còn tỳ kheo ni là bhikkhu ni. Thì cái vị có một vị tỳ kheo vô tu thì được gửi theo ngài Udali. Udali là giỏi luật lắm, học thì tỳ kheo này cứ tối ngày cứ thầm lem nói rằng là giới nhiều quá học không có nhớ. Cho nên Đức Phật mới nói thôi bây giờ á, ông cứ thầm lem hoài thì Phật mới nói thôi bây giờ á, giữ nghĩa là chỉ cần giữ một giới thôi, chịu không? Ông nghe khoái quá, từ 250 giới mà bây giờ tụt xuống còn có một giới thì là có gì cho bạn, hơn Phật tử tại gia rồi. Phật tử tại gia còn phải giữ tới năm chứ mình đi tu giờ mà còn giữ có một giới thì nghe thích. Thì Phật mới nói như thế này, Phật nói bây giờ chỉ cần giữ một giới một thôi, đó là giới phòng hộ cái tâm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các giới mà chúng ta phạm đó là đều từ đâu? Đều từ tâm mà phạm cả. Vậy cho nên muốn giữ tất cả các cái giới khác chỉ cần giữ cái tâm. Giữ cái tâm đừng phóng túng, giữ cái tâm đừng có chạy, thì tự nhiên những cái giới khác nó sao? Nó được gìn giữ. Nãy giờ thấy tâm quý vị chạy hơi nhiều đó. Nãy giờ tâm chạy hơi nhiều đó. Nãy giờ chạy qua bé bên này hơi nhiều quá. U ẩn khó thấy. U ẩn khó thấy nghĩa là cái tâm đó là cái tâm cần phải tu. Còn chị ăn hiền ở lành chưa đủ nha. Vì vậy cho nên cái vị tỳ kheo này chỉ giữ một giới thôi, là giữ cái giới, giữ cái tâm. Bởi vì tới tội từ tâm khởi, tội tất cả các tội đều do tâm mà ra. Thì bây giờ chỉ cần giữ cái tâm, phòng hộ cái tâm thì tất cả các cái giới khác được giữ gìn. Vậy cho nên thấy 250 giới hay là 348 giới thấy có vẻ nhiều, nhưng thiệt sự không có nhiều. Bởi vì chỉ cần giữ nhất giới thôi. Thì cái vị này giữ nhất giới, cho nên cái vị này được mệnh danh là nhất giới đại sư. Ông thầy một giới một thôi. Nhưng mà cái giới là giới gì? Đó là giới phòng hộ tâm. Bởi vì khi phòng hộ được tâm thì tất cả 249 giới khác đều được giữ. Mà chỉ cần giữ được một giới đó thì 347 giới khác cũng đều được giữ. Đó là hai cái câu mà Đức Phật muốn nói. Đến kế, tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, ẩn náu hang sâu. Nếu người nào điều phục được tâm thì giải thoát ra khỏi vòng ma trói buộc. Cái này nó có một câu chuyện. Ngày xưa đó, có một cái, hồi nãy Pháp Hòa nói là thọ giới đi tu là thọ giới tỳ kheo, phải không? Nhưng mà cái vấn đề mà thọ giới đó được thay đổi một chút xíu kể từ khi người đầu tiên đi xuất gia với Phật mà nhỏ nhất, đó là ngài La Hầu La. La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Mà nói cho quý vị dễ hiểu là La Hầu La là con của Đức Phật. Tiếng Anh mà tiếng Pali gọi La Hầu La là Rahula. Rahula. Thì Rahula đó là người đầu tiên nhỏ nhất được đi tu. Vì vậy cho nên không được thọ giới tỳ kheo, thì bắt buộc phải thọ giới sa di. Sa di là Samanara. Thì thọ giới sa di rồi thì từ đó cái truyền thống trở đi là ai vô tu là đều phải thọ giới sa di rồi mới được thọ giới tỳ kheo. Thì ở trong tăng đoàn thời đó có một cái chú sa di tên là Tăng Hộ. Chú sa di này đi theo người cậu đi xuất gia. Thì một hôm thì sa di cái thời đó đó cũng được chia ra làm ba bậc sa di nha, ba cái ba loại sa di. Nếu mà sa di nào đó, chú bé nào đó mà từ 13 tuổi trở xuống á, hiểu không, thì gọi là khu ô sa di. Khu ô là gì quý vị không? Khu ô là sa di đuổi quả. Tại vì thời đó Ấn Độ quả nhiều lắm, thì quý thầy mà ngồi thiền nó quả nó hay xuống, nó mổ, nó tưởng đâu là bị ngồi yên bất động vậy nè, thì mấy con quả nó tưởng đâu là đóng thịt, tưởng là cái xác chết, cho nên mấy con quả nó hay xuống nó rỉa. Thì vậy cho nên các chú nào mà dưới 13 tuổi đó vô tu đó, không có làm được việc lớn gì hết á, thì chỉ làm mỗi một việc thôi là cứ ngồi yên đó. Quý thầy ngồi thiền phải ngồi canh, hãy thấy quả tới kia đuổi nó đi. Quả quả đuổi nó đi. Thì cái chú sa di này gọi là khu ô sa di thì đuổi quả thôi. Còn 13 tuổi cho tới 18 tuổi gọi là ứng pháp sa di, gọi là sa di đó có thể thay thế cho thầy làm được mọi việc trong chùa, không phải là tất cả nhưng mà phần lớn có thể giúp được cho thầy của mình giải quyết một số vấn đề hoặc là làm những cái việc gọi là lớn hơn. Còn một cái loại sa di nữa gọi là danh tự sa di, có nghĩa là người nào mà hơn 20 tuổi rồi mà mới ý thức cuộc đời mà đi tu đó, thì hơn tuổi sa di rồi, đáng lý tuổi tỳ kheo mà, thì cái đó gọi là danh tự sa di, có là chỉ có danh tự của một người sa di. Thì cái chú sa di tăng hộ này á, thuộc vào sa di khu ô đuổi quạ. Thì mỗi khi mà thầy mình ngồi thiền á, thì chú đứng bên chú đuổi quạ. Một hôm chú được một bà thí chủ thấy chú dễ thương mới mua cho chú một sắp vải đem tới tặng cho chú. Trời ơi, cuộc đời của chú ở chùa suốt mà làm gì thấy được sắp vải tốt vậy, cho nên chú mới nghĩ trời ơi, mình thấy sắp vải này mình mừng húm à, mà mình nghĩ rằng ông thầy của mình mà chắc ông thấy sắp vải này là chắc ông còn mừng dữ nữa, thôi giờ đem cái sắp vải này lên tặng cho thầy đi, thế nào thầy cũng rờ cái đầu mình, thầy ôm vô trong lòng mà thầy nói mày ngoan quá. Thì chú nghĩ như vậy. Thì khi chú mang cái sắp vải tới đưa cho ông thầy mới nói thôi thầy có đủ rồi, con giữ để mặc đi. Thầy nói vậy thôi cái chú hơi buồn, chú hơi thất vọng. Thì chú tiếp tục chú đứng quạt. Thì lúc mà chú đứng quạt đó bắt đầu cái tâm chú suy nghĩ. Chú mới nghĩ á, thở đời nay người ta từ nhỏ vô chùa thương thầy cho thầy sắp giải, bây giờ thầy còn chê giá đó ha. Bây giờ tôi đem sắp giải là tôi ra chợ tôi bán nè, mấy bà bạn hàng mà thương tôi đó cũng mua sắp giải này cao giá hơn chút. Và bây giờ mình có tiền rồi mình làm gì ta? Bắt đầu suy nghĩ tiếp. À dễ thôi, bây giờ tôi mà có tiền được cái sắp giải này rồi đó ha, tôi mua khoảng 3-4 con vịt gì đó, cái tôi nuôi thời gian cái bắt đầu nó xanh sôi nảy nở, nó có cả bầy vịt. Cái lúc đó tôi có tiền rồi, cái tôi nuôi bầy heo, cái từ cái tôi nuôi bầy dê, cái trời lúc đó cái tôi trở thành phú hộ của một cái farm, của một cái nông trại khá giả. Cái bắt đầu cái lúc cũng nhờ cái diện mạo khôn ngô, tiền tài có sẵn, cái tôi được mấy cô hàng xóm để ý cô thương, cái để ý thương cái tôi chọn được cô nào đó, cái tôi cưới về tôi làm vợ, cái tôi sanh được thằng con trai. Cái tôi với ẩm, tôi quyết định là ngày sinh nhật của nó đó, tôi với ẩm là tôi khoe với ông thầy, tôi mới nhờ thầy hất hủi con mà ngày nay con mới được vậy. Thì khi mà chú dẫn cái đứa con đó, ai là chú suy nghĩ rằng nghĩa là hai vợ chồng nâng niu đứa con trai ú a yếu ẩn của mình đã lên khoe với ông thầy. Trên đường đi sắp tới chùa, cái bà vợ dành nẫm đứa con, cái mình cũng dành nẫm đứa con, dành qua dành lại cái đứa con nó rớt chết. Khi là dành qua dành lại cái đứa con nó rớt nó chết, cái mình nó tức quá, mình nói ông vợ mất nết, chở cán quạt nó gõ đầu vợ, ai nghe đâu gõ đầu ông thầy. Bởi vì nãy giờ chú đang đứng lâu thưa quý vị, nãy giờ chú đang đứng chú hầu ông thầy mà, nãy giờ chú đang đứng chú hầu ông thầy nhưng mà tại vì bị ông thầy nói một câu cho nên chú rồi chú nghĩ, chú bắt đầu chú thả hồn theo mây gió, chú nghĩ là chú có vợ có con, rồi vợ làm rớt đứa con rồi mới trở cán quạt đánh vợ, ai nghe đâu chú trở cán quạt gõ đầu ông thầy. Thì quý vị mới thấy cái câu chuyện đó, thì khi mà chú gõ đầu thầy cái cốc rồi đó, ông thầy mới nói con á, đánh cho con vợ bất chết của con không trúng, nhưng mà trúng cái đầu trọc của tao đó con. Thì chú nghe như vậy chú hoảng hồn, bởi vì thầy thấy được cái tâm chú, thầy biết được nãy giờ chú đang nghĩ gì. Chú mới chạy đi vòng vòng, thì lúc đó Phật mới hỏi rằng giờ này trưa mà tại sao các chú sa di không đi nghỉ mà còn chạy rần rần như vậy thì các chú khác mới thưa với Đức Phật. Đức Phật mới nói câu này, thấy không? Đây nè, tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình. Chú có đi một mình không? Đi một mình quá xa. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, như ẩn náu hang sâu. Nhưng mà nếu người nào điều phục được tâm thì giải thoát khỏi vòng ma. Và những cái suy nghĩ tư tưởng đó tuy không có gì bậy, nhưng tất cả những suy nghĩ tư tưởng đó mà trong nhà thiền gọi là vọng tâm, phóng tâm. Vậy vậy cho nên mình ngồi thiền cũng vậy. Mình ngồi thiền mình niệm Phật, mà trong khi nó yên tĩnh mà tâm mình nghĩ chỗ khác, tức là đang vọng tâm và chúng ta đang lọt vào cái vòng ma. Và khi như vậy trở lại liền, mình đang niệm Phật, mình đang ngồi thiền, đừng để nó tiếp tục. Cứ như thế mà từ từ hàng phục cái tâm mình. Bởi vì tâm mình nó chạy nhiều quá. Bây giờ đừng nói chi, quý vị tới chùa mà uống uống trà, ồ trà gì mà ngon quá thầy. Cái đó trà này là trà 911. Cái trà 911 phải mua ở đâu? Nên mua ở Hòa Bình. Cái bắt đầu quý vị thả hồn quý vị theo Hòa Bình rồi đó. Quý vị tưởng tượng Hòa Bình vô cái cửa Hòa Bình nè. Rồi bây giờ cái sạp trà nó nằm đâu nha. Rồi cái nhớ, khi nhớ tới Hòa Bình là quý vị tưởng tượng liền cái tiệm của Hòa Bình, cái tiệm như thế này như thế kia, chỗ để trà để đâu vân vân và vân vân. Đó là cái tâm phàm phu lén lút đi một mình. Rồi bây giờ nè, rồi đây hỏi thưa quý vị, hồi đó quý vị ở đâu? Nói dạ hồi đó tôi ở gia đình. Cái bắt đầu thồn dưới gì, bắt đầu nó thả theo gia đình đó rồi đó. Hỏi gia đình ra sao, bắt đầu diễn tại gia đình rồi đó. Đâu cần đi đâu, tâm thức nó đi như vậy đó, lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng. Quý vị có đồng ý cái tâm mình đi kiểu đó không? Rất là đồng ý, tâm mình nó đi như vậy đó. Rồi câu kế: người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu. Người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn vượt trên những thiện ác, thông thường là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Có một cái thầy đi tu, nhưng mà quý vị biết không, đi tu mà ra đời rồi trở vô trở ra có 7 lần, lần thứ 7 mới chứng quả. Thì có ông thầy hãy đi tu, cái thầy tưởng tu là dễ, thì tha thông thường phật tử mình cũng hay quan niệm đó, tu sướng chết, tu sướng gần chết, tu là sướng nhất á, vậy mà không chịu tu. Gặp mấy thầy nó chào thầy tu sướng ha, vậy mà ông về nhà rủ hết bà con lối xóm đi tu luôn cho sướng, biết tu sướng mà sao ở ngoài hoài à. Thì cái thầy này, cái chú này, chú cứ nghĩ như vậy cho nên ông tu. Ông tu đâu được, đâu mấy tháng cảm thấy tu cái bộ không ăn nổi, khó quá thì ông sinh ra. Sinh ra rồi cái ông về, cái ông gây gỗ cho hàng xóm, cái ông thấy cuộc đời chán quá, cái ông vô tu. Vô tu cái ông ở, va chạm với huynh đệ, cái ông đi ra. Đi ra cái về nhà, cái rồi cứ tiếp tục. Cứ hết chuyện này tới chuyện kia, rồi cái ông cứ chán đời rồi ông vô tu. Thì đến cái lần, có một lần nọ đó, ông vô ra riết ông chán quá. Thì Phật mới nói rằng, giữ tâm. Đây, nghĩa là kèm cái tâm thì ông ngồi thiền ông chứng quả, ngồi thiền chứng quả. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng chỉ cần giữ cái tâm thì ông mới chứng quả. Thì các thầy tỳ kheo mới thấy lạ luôn, tại vì sao mà cái vị tỳ kheo này đi ra đi vô mà vẫn chứng quả. Thì Phật mới nói câu đầu, Phật mới nói người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu. Đó là cái thời gian 7 lần cái vị này, 6 lần trước cái vị này ra vô, tức là ra đời rồi vô tu, ra đời rồi vô tu. Rồi thì đến cái lần thứ 7 cái vị này nhờ thiền định giữ tâm cho nên mới làm được cái điều câu thứ hai mà Đức Phật nói: người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn vượt trên những thiện ác thông thường. Đó là hai Phật nói hai câu này ở hai trường hợp: người chưa được giữ tâm và một người đã giữ tâm, phải không? Thì đó là hai cái câu mà nói về cái vị tỳ kheo mà mình từng bắt trước nha. Bắt trước mà vô tư ra vô ra 7 lần nó khổ lắm à. Một lần mà ra vô là một lần, nghĩa là như cái cây mà quý vị trồng xuống rồi đứng lên, trồng xuống đứng lên á, một ngày đó cái cây nó cũng chết. Cái hơn nữa đó là cái vị tỳ kheo này cũng còn may mắn là gặp được Đức Phật, Thế còn mình bây giờ gặp toàn là phàm phu tục tử không à, tử mà cứ nhổ rồi bước kiểu đó. Thôi chừng tu hả, tu thì cũng thành vậy, nhưng mà đều thành cây khô cây héo rồi chết dứt. À, khi đi tu rồi thì tu lần thôi, không biết tâm tu là tu cho đến nơi đến chốn, tu tới già tới chết chứ không có làng èn lãng quạng. Rồi Đức Phật nói câu kế: hãy biết rằng thân này mong manh như đồ gốm và giam giữ tâm người như thành quách. Ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi chứ đừng sanh tâm đắm trước. Biết rằng thân này mong manh như đồ gốm. Đồ gốm là những cái loại chén, dĩa mà mình thấy đó. Thì cái thân này nó mong manh như vậy, rớt xuống là bể. Nhưng mà xin thưa quý vị, có những cái nó chắc hơn và vẫn bể như thường. Chẳng hạn như cái chài đâm tư bằng đá. Phải không? Cái chài đâm tư bằng đá là quý vị thấy khó mà bể ra. Nhưng mà hãy mà rớt xuống một cái nơi nào mà bằng gạch, bằng đá đi, thì hai cái nó chạm lại thì cũng gãy đổ như thường. À, thì cái thân của chúng ta cũng vậy, nó mong manh, nó sớm còn, nó tối mất. Mới thấy khỏe đó, rồi bệnh đó, thấy đó rồi mất đó. Cái thân này nó mong manh như vậy mà. Mà chỉ có khi nào chúng ta có một cái thanh gương trí tuệ, thanh gương đó là thanh gương trí tuệ, những cái sự sáng suốt, những cái sự chín chắn, để mà chúng ta chặt đứt những sợi dây phiền não. Bởi vì cho nên quý vị thấy cái đức tượng, cái bức tượng của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, khi mà người ta vẽ cái hình tướng của Ngài Văn Thù á, là người ta luôn luôn vẽ có một vị Bồ Tát cầm một thanh gương. À, và cái thanh gương đó không phải là để Bồ Tát cái trừ tà diệt quỷ dùng cho mình, mà cái thanh gương đó là tượng trưng cho thanh gương trí tuệ. Bởi vì chúng ta sống ở đời, những cái ái ân ràng buộc, những cái phiền não dây dưa, đó là những sợi dây, phải không? Mà những sợi dây đó là chỉ có khi nào có trí tuệ mới chặt đứt những sợi dây đó mà thôi. Thôi vào đó, ví dụ như bây giờ người ta chửi mình một câu là người ta đang phun ra một sợi dây. Rồi cái sợi dây nó đang từ từ nó chạy tới, mình thò tay mình thọt sợi dây nó vô đây nè, mình cột lại. Đó, bà nó chửi tôi nè, rồi cột lại. Cột lại rồi chưa hết nữa, cột lại rồi bắt đầu đem về nhà đó, tháo cái đùi đó ra, bắt đầu phun cho ông chồng chút, phun cho bà vợ chút, phun cho con chút, phun cho cháu chút. Bởi vì nó bực cái trong hãng rồi, rồi bây giờ về phun với ai đây? Không? Rồi người ta phun cái chất độc ra, cái lấy cái tàu hứng hết đem về, rồi không biết ai để chia cái thầu chia cho trong nhà. Thành tử ra quý vị mà đi làm đi đâu đó mà bực bội bên ngoài đó, về nhà là vợ con chồng cha mẹ gì lãnh đủ hết. Đó là gì? Đó là những sợi dây. Đúng quý vị đem về gì cột, bây giờ chỉ có cái thanh gương trí tuệ mới chặt đứt. Trí tuệ là sao? Ồ, cái chuyện là chuyện không nên có trong gia đình, bởi vì họ có chọc nghèo gì mình đâu. Không, thì cái thanh gương đó mình phải chặt, phải hiểu được rằng cái tiếng chửi nó không phải là thiệt. Người ta chửi mình, người ta về người ta ngủ khò, mình bây giờ ở đây mình cứ giằng co với cái chửi đó, mình không ngủ được. Như vậy thì khổ ai đây? Khổ mình. Rồi mình ngủ không được, cái mình xoay qua mình lộn lại, làm mất giấc ngủ người xung quanh, rồi cái là cũng người xung quanh cũng mất, cũng khổ theo mình. Vì vậy cho nên chỉ có cái thanh gương trí tuệ đó mới chặt hết những cái sợi dây ràng buộc của cuộc đời. Đấy không? Thì quý vị mới thấy nè, cái tâm của mình á, nó trùm khắp chứ không phải nó hạn hẹp. Mình cứ nghĩ rằng cái tâm ở đâu, tâm ở trong thân, mà không có phải vậy. Cái tâm này nó trùm khắp à. Để giống phong là nói ví dụ vậy nè, ví dụ như có cái chén đi, cái chén không, cái chén không đựng cái gì, thì bây giờ quý vị nghĩ rằng trong cái chén đó có hư không? Không có, không có hư không trong cái chén đâu. Có. Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng hư không nó bị hạn ở trong cái chén đó, bây giờ lấy cái chén đập bể thì hư không nó đi đâu? Nó bao trùm cả bên ngoài. Thì cái tâm của mình cũng vậy, mình hiểu rằng nó hạn hẹp trong cái thân này, và thực sự là nó bao trùm, nó trùm khắp. Nếu nó ở trong tâm thân thì tại sao mình không thấy? Phải không? Ở trong thân mình phải thấy chứ, vì mình phải thấy được cái độ lòng của mình trong chứ, mà không thấy. Đó. Vậy cho nên hồi nãy cái bài nguyện hương đó, người ta nguyện nó thử nhất biện hương, phi sắc phi không thị chân thị giả, nâng ninh bất mũi liễu liễu thường minh, phóng như tất cai la pháp giới, thâu như tất tế nhập vi trần. Đó là tâm. Tức là nén hương này, thử dứt biện hương, gọi là nén hương này, thử dứt biện hương, phi sắc phi không, không phải là sắc, không cũng không phải là không, thị chân thị giả là thật là giả, mà lưng lưng bất bội liễu liễu thường mới khó lượng khó bàn. Phóng như tất cai la pháp giới, phóng nó ra thì nó bao trùm cả pháp giới, mà thâu như tất tế nhập vi trần, gom nó lại thì nó nhỏ như hạt bụi. Quý vị thấy cái tâm mình chưa dễ sợ như vậy? Mà cái đó là gì? Mà khi chúng ta nguyện hương mà chúng ta cúng, đó là hương gì? Đó là hương tâm, tâm hương. Còn cái hương mà quý vị đốt đây là hương vật chất. Hương vật chất nó còn có thể tàn hoại được, nhưng mà có một cái loại hương cúng cho vô lượng Phật mà không bao giờ tàn, đó là hương lòng. Thử nhất biện hương phi bất tùng thiên gián, không phải từ trên trời mà xuống. Bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, không phải từ đất mà lên. Lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên xung tắc, trước khi trời đất chưa sanh, tự nhiên nó thành hình này. Dễ sợ như vậy. Phi mộc, phi hỏa, phi yên, không phải là cây làm ra, không phải lửa làm ra, không phải là một loại gỗ đặc biệt gọi là cái phi làm ra, phi mà đó là gì? Tức giới, tức định, tức huệ. Thử nhất biện hương, phi sắc phi không, thị chân thị giả, linh linh bất mũi liễu liễu thường minh, siêu hồ dục nguyệt chi hoa quang, hàm sơn xuyên chi tú lệ, tức giới, tức định, tức huệ, phi mộc, phi hỏa, phi yên, thâu lai tại nhất vi trần, thâu nó lại thì nhỏ như vi trần, tán xứ thì phổ châu xa giới, phổ nó ra thì nó đi cùng khắp pháp giới. Đó là tâm, đó là tâm hương đó. Thì cái tâm của mình, nó tóm là mình hiểu là nó không phải chỉ ở trong thân này mà nó bao trùm. Thì Đức Phật mới nói rằng người tu là người phải giữ cái tâm, và biết rằng cái thân này nó mong manh như đầu gốm, chứ không phải nghe. Thì cái thân này thì nó luôn luôn nó tồn tại, chứ nó không phải nó dính mắt như vậy. Mình là người tu là phải làm những người chiến sĩ, chứ còn không là làm liệt sĩ hết á. Chiến sĩ là sao? Là luôn luôn thắng những cái duyên trần ở bên ngoài. Còn nếu không càng tu thì trở thành liệt sĩ hết. Là bởi vì tu thời gian thì người ta nói ngày cái là mình thua, mình không tu nữa. Người ta nói thế kia cái mình buồn, nói thế kia mình giận. Cho nên tâm tu mà tâm nó không bình an, nó không vững chãi, tu mà tâm lúc nào cũng bị dao động bởi những cái lời nói và những hành động ở bên ngoài. Đó, vì vậy cho nên Phật nói mình phải đánh dẹp với ma vương, với thanh vương trí tuệ. Rồi câu đây câu đến nè, thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức bị vứt bỏ như khúc cây vô dụng. Cái câu này thì dễ hiểu thôi. Mình hiểu rằng cái thân này thật là ngắn ngủi, sống còn tới mất. Quý vị có đọc bài kinh Tấm Tán chưa? Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, từng hồn máy tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tự tán mấy năm hồi, người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi, làm cho buồn bã thế ni, hôm qua còn đó bữa nay mất rồi. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như trời cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trong cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Rồi khi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tánh. Khi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lộng xe lừa, bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng vào màn, bây giờ một nắm xương tàn là lạnh tanh. Khi nào liệt liệt oanh xung quanh bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu, khi nào lên gác xuống lầu bây giờ một nắm cỏ sâu xanh rì thì cái thân như đất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phù hoài khơi. Hồi xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thờ còn đâu? Quý vị biết ông Bành Tổ là ai không? Biết không? Bành Tổ là ông thọ đó, Phước là ông thọ đó, Bành Tổ là ông thọ đó. Có chân ông thọ hoài, biết ông Bành Tổ là ai không? Bành Tổ là ông thọ đó, sống tới 800 tuổi, 59 bà vợ. Tôi cũng biết, 800 tuổi thọ nay thờ còn đâu? Không? Sang mà đến bậc trung hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng. Quý vị biết thạch sùng không? Biết thạch sùng không? Đó. Ở trong Nam gọi là con thằng lằn đó, ngoài Bắc gọi là con thạch sùng. Hôm nào có dịp kể quý vị nghe cái tích đó vui lắm. Phải không? Giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng dòng, thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung con gò. Si mê dại dột cũng chung con gò. Có ai hơn không? Vậy thì Đức Phật cũng đã nói rồi, muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, luôn luôn là nó trôi như vậy. Diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền. Cái chuyện chết là cái chuyện lúc nào cũng là một cái chuyện bền. Người đời ai cũng chết, bởi vì chết là mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ vụn hư, chỉ có tánh thanh tịnh chân như là niết bàn vô sanh diệt. Mình đó thì mình lại Phật nói cái thân này là vô thường thì mình cho nó là thường, mình cho nó là thường, thành tử ra mình cứ o nó. Ai đụng tới đừng đụng tới tôi. Đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là chồng tôi, mấy ông mấy bà đừng có hối. Đừng có rối nghe, rối là chết với tôi. Rồi bây giờ thôi, còn hai câu trong tâm mình ráng cho hết, để rồi từ sau có dịp thì mình qua cái phẩm khác. Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù, hay cái của oan gia đối với oan gia, cũng không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi ác gây cho mình. Dễ sợ không? Quý vị thấy là thường thường á, mình thấy là oan gia thì gặp oan gia, rồi kẻ thù gặp kẻ thù là một cái điều mình không mong mỏi, phải không? Rất là đau khổ. Nhưng Đức Phật nói cái đó nó cũng còn không đau khổ bằng khi đem một cái tâm niệm hướng về cái nẻo ác. Đấy, cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù, của oan gia đối với oan gia, cũng không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi ác. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì khi cái tâm niệm nó hướng về hành vi ác rồi đó, thì nó có thể tạo ác với tất cả mọi người. Bởi vì cái tâm ác mà, thì lúc nào nó cũng ác. Còn á, oan gia với kẻ thù lại dụ như ghét 7 thì chỉ thù 7 thôi, chứ còn bà 8, bà 9 mình thương. Có phải vậy không? Vậy cho nên á, cái hại của oan gia với kẻ thù tuy nó có hại, nhưng nó cũng không hại bằng một cái tâm niệm ác. Bởi vì khi nuôi dưỡng một cái tâm ác rồi thì ở đâu mình cũng ác được hết, làm gì cũng ác được hết. Bởi vì cái tâm mình mà một khi mà nó, bởi cái giống như mình hay nói đùa đó, mình nói rằng cái người mà làm ăn thì lúc nào cũng nghĩ chuyện làm ăn. Bởi vì cái tâm họ hướng về làm ăn mà, thì đụng cái gì họ cũng có thể nghĩ tới cái vấn đề làm ăn được hết. Còn cái người mà có cái máu cờ bạc đó, quý vị biết không, họ hướng tâm về cờ bạc rồi, thành thử cái chuyện gì họ cũng cờ bạc được hết á. Nội cái chuyện đánh hockey mà cũng cờ bạc được. Rồi kỳ giống ví dụ như kỳ bầu cử vừa rồi đó ha, rồi bắt đầu mà nếu mà người nào mà có máu cờ bạc nó cũng cờ bạc được. Giờ tôi cá bà anh Mắc Như Linh thắng nè, rồi giờ tôi cá cái bà kia thắng nè, rồi bắt đầu cũng đem ra cờ bạc được. Vậy cho nên khi mà cái người mà họ đem cái tâm hướng về cờ bạc rồi thì đi đâu cũng cờ với bạc. Quý vị hiểu không? Đó, vì vậy cho nên Đức Phật có nói cái kẻ thù mà gặp kẻ thù cũng không bằng cái người mà đem cái tâm hướng về hành vi ác. phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi thiện làm cho mình cao thượng hơn. Người thân của mình dù có thương mình, muốn đưa mình lên một cái mức độ, bước một cái địa vị nào đó cũng không có bằng. Chính trong tâm niệm của mình tạo cho mình một cái cao thượng đó. Có phải vậy không thưa quý vị? Thí dụ như bây giờ ai đó thương quý vị, đưa quý vị vào một cái địa vị nào đó trong xã hội, nhưng mà ngay cả trong lòng mà chúng ta không có cải hóa được những cái tâm niệm của chúng ta, thì dù chúng ta có thành một cái hình dáng người lương thiện đi nữa thì cũng không có gì làm cho chúng ta cao thượng hết. Bởi vì ngay cả cái tâm mình phải làm cho mình cao thượng. Bây giờ mình là một cái người dân thường mà mình biết sống với cái tâm cao thượng đó, thì dù là mình là một cái người dân bình thường, nhưng mà đối với những người xung quanh kính nể mình vô cùng, bởi vì cái tâm mình nó cao thượng. Và cái tâm mình nó cao thượng, dù là một người không địa vị trong xã hội, nhưng mà bạn bè, những người xung quanh mình đều để phục mình. Đều để phục mình. Vì vậy cho nên không có phải cha mẹ hay ai có thể cho mình được cái cao thượng đó, mà chính nơi mình phải làm được cái chuyện cao thượng đó. Mà muốn được cái cao thượng đó thì chúng ta phải làm cái gì? Không phải là lúc nào cũng nghĩa là làm ra có vẻ mình là người cao thượng. Không cần. Bởi vì chỉ cần giữ cái tâm, đừng có phóng túng thì là tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì tướng tự tâm sanh, cũng tướng tùng tâm diệt. Cái tướng mình nó tự tâm mình nó sanh, thì cái tướng mình nó cũng tự tâm mình mà nó diệt. Cho nên á, trong kinh á, người ta có nói như thế này nè: tạc được giả so tâm, kim triêu Bồ Tát diện, giả so giữ Bồ Tát thì cách nhất điều xứng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đêm qua mặt giả so, đêm qua tâm giả so, sáng nay mặt Bồ Tát. Bồ Tát và giả so chỉ cách nhau ở một sợi tóc. Tạc được giả so tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Tối qua là tâm giả so, tâm ác, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát và giả so nó chỉ cách nhau ở một sợi tóc. Mình đang giận, biết được rằng cái giận là mình xấu, biết vậy tôi mỉm cười với cơn giận tự nhiên đẹp trở lại. Như vậy thì một ngày mình luân hồi bao nhiêu lần? Một ngày luân hồi nhiều lắm. Sáng thì vui, mở mắt ra cái vui, bước ra cửa cái gặp cái gì đó cái giận, rồi cái giận xong cái ai mang cái gì tới cho ăn cái nó vui, không rồi cái ăn rồi cái lát không có gì ăn cái nó giận. Là cứ như vậy, một lát thì mình lên thiên đường, một lát thì mình trở thành tu la là asura, không rồi có khi thì mình trở thành những người ngạ quỷ là hungry ghost, quỷ đói. Đói cái gì? Đói hiểu biết, đói thương yêu. Bởi vì cứ giận hoài thì đâu phải là Phật, đâu phải là nhơ thiên tiên. Quý vị nghĩ coi, giận thì cái mặt mình nó có đẹp không? Giận thì chắc chắn không có đẹp. Một, có người giận thì mặt nó xanh, có người giận thì mặt nó đỏ. Mà xanh đỏ hay vàng tím gì đó thì cũng là mặt của Atula. Mà người nào giận hoài thì tạo cái nghiệp của Atula, thì người chết cái nghiệp đó nó đẩy về Atula. Còn người nào bình thản trước mọi vấn đề, cái gì đó đến thì từ từ giải quyết, bình thản như vậy, đó là tạo cái nhân của cõi trời. Bây giờ trên trời người ta khỏe lắm quý vị, trên trời người ta sắc diện người ta nhẹ nhàng lắm. Bây giờ quý vị có muốn sanh lên trời không? Ít nhất có muốn không? Ai cũng muốn hết. Thì giờ cứ giữ cái tâm mình nó bình thản, phải không? Tôi nói vậy chứ mình cũng còn phàm phu mà, rồi sao phu hoài được? Thỉnh thoảng phải cho giận cái để cho biết cái sắc chứ. Lâu lâu là giận vậy đó thì lại vô kiến cho nhìn cái trời ơi thiệt à. Mỗi khi cái tôi giận cái mặt tôi buồn so, trái tim hậm hực lửa đau bừng to. Tôi thấy ai cũng buồn. Tôi muốn đâu giận hờn, nhưng mà lửa từ đâu, sao cứ dâng từng cơn. lửa đâu, lửa đó là bên ngoài, họ đang phà tới cái mình lấy xăng ra mình tiếp nhận. Rồi cái lúc đó cái đổ thừa nghĩ sao được, giống như đây, mình cái gì cũng đổ thừa nghiệp, đổ thừa nghiệp sao được. Mình tu là để có cái giọng mảnh, có cái thanh gương trí tuệ để chặt đứt những cái nghiệp mà. Đổ thừa nghiệp sao được? Nghiệp là karma, đừng có đổ thừa. That is my karma. Cái đó là nghiệp tôi. Chuẩn từ trường hợp, nghiệp tôi cũng có những cái nghiệp chuyển được. Giữ phòng hộ cái tâm, để chi? Để nó an bình trước mọi sóng gió của cuộc đời. thị phi tốt xấu nó đến với mình, cứ để tâm bình thản mà tiếp nhận nó, đó là người biết tu tâm. Chẳng hạn như quý vị nói tôi tu tâm, cái tâm mà chút hờn chút giận thì đâu phải là tu, bởi vì tu nghĩa là sửa, mà cái tâm mà nó còn như vậy thì đâu phải là sửa. Mà nếu muốn biết được tâm thì không thể nào chỉ ở nhà với vợ con, đóng cửa lại Phật thắp nhang, ăn chay tháng 2 ngày là đủ. Bởi vì không tới chùa, không học kinh, không học pháp, không va chạm thì không biết được cái tâm mình nó hư ở chỗ nào mà để mà sửa. Vậy cho nên quý vị càng đi chùa nhiều thì quý vị sẽ sửa tâm quý vị được nhiều. Bởi vì vô trong này rồi thì bá da thì bá bụng, bá da là tánh mà, mỗi người một tánh, phải không? Từ đó quý vị sẽ dùng được cái tâm của mình. À, cái tâm của mình đã hay dễ nổi quạo cái chỗ này, à biết cái chỗ này rồi thì phải trị cái tâm này. Quý vị đồng ý không? Muốn sửa cái xe phải hiểu được cái xe nó bệnh gì mà sửa chứ. Nhưng không có xách xe lại để tôi biết xe tôi bệnh gì sửa đi, làm sao được. Muốn trị cái sửa cái xe phải hiểu được cái bệnh. Thân cũng vậy, không nó bệnh rồi rồi đi bác sĩ, đi bác sĩ để coi tìm ra cái bệnh, rồi biết được cái bệnh rồi trị cân bệnh. Giống như mộng vậy đó, chúng ta đang ở trong cõi đời mà là cõi mộng, phải không? Cái ngủ mà chúng ta nằm trên bao gọi là tiểu mộng. Còn mộng của chúng ta hiện thời bây giờ là đại mộng. Nằm trên bao mà thấy hôm qua tôi đi về Sài Gòn, tôi gặp bà con, tôi ôm rồi tôi dẫn rồi đi ăn phở. Trời ơi, về Việt Nam xài tiền sướng lắm, sách 100 xài sướng lắm, vân vân. Cái đó là tiểu mộng. Còn cái đại mộng đây nè, thương nhau, tỏ tình, cầu hôn, đánh cười, trao nhẫn, rồi về nhà vài bữa nữa trao dĩa, trao dép. Đại mộng, mộng không à. Rồi cái này, cái kia, cái nọ. Cho nên có một vị thiền sư nó nói đó, nói sao? Gá thân mộng, thân này là mộng, gá vào cái thân là thân mộng rồi bắt đầu mới dạo cảnh mộng. Mộng là nãy giờ là mình đang dạo mộng đó, phải không? Dạo cảnh mộng, một ngày rồi đó mộng tan rồi cười vỡ mộng, phải không? Nhưng mà cười xong rồi sao nữa, phải ghi lời mộng, nhắn khắp mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng, tất cả đều cũng chỉ một chữ mộng mà thôi. Còn chúng ta đây thì sống trong mộng mà không biết mình đang ở trong mộng, là càng ở trong mộng lại nhớ thêm mộng, cho nên mộng nhiều quá cái nó một ngày nó là vỡ mộng. Cho nên quý vị đừng có tôn, Đức Phật cũng nói trong kinh đó, đừng tôn thờ bất cứ một giáo điều nào, một giáo lý nào, dù là đã giáo lý đó của Đức Phật, bởi vì mình hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Đừng hy vọng và đừng tôn thờ ai hết, đừng cho ông thầy đó là thần tượng của mình, bởi vì ông thầy của Phạm Phu mà bữa nào cũng sụp đổ rồi cái chửi thì sao. Thử ra đừng có coi thầy đó là thần thánh gì hết, thầy cũng là một cái người Phạm Phu đang trên đường tu vậy thôi. Thì chính vì vậy cho nên rồi một ngày nào đó có làm gì thì mình cũng biết rằng không có thất vọng. Mình cứ nghĩ như vậy, tập cái tâm nó bình an như vậy, cho nên phải cầu an hoài là vậy đó. Cầu an là tập cho cái tâm mình nó bình an, để rồi cái sóng gió gì nó đến thì chúng ta vẫn bình an như vậy. Được như vậy thì chúng ta đã học được cái cách tu tâm, chứ không phải là như chúng ta lâu nay quan niệm là ăn hiền ở lành, cần gì tới chùa phải lại Phật, ở nhà mình lại Phật cũng được vậy. Không phải, biết rằng ai mà thờ Phật không được. Đâu phải quý vị lại thờ lại ông Phật mấy trăm ký này được độ nhiều hơn lại ông Phật có gan tay ở nhà đâu. Ông Phật đâu có dễ đó. Ông còn độ chưa ổng được mà. Quý vị nghe trong kinh cái này nói không? Ông Phật giấy không độ được cái kéo. Ông Phật đất sét không độ được nước. Ông Phật đồng không độ được lửa. Ông Phật xi măng không độ được cái búa. Bởi vì sao? Xi măng lấy búa đập bể, ông Phật giấy lấy kéo cắt đứt, ông Phật đồng bỏ lò nấu tan, ông Phật đất đổ nước vô cũng rã. Vì vậy cho nên những Phật đó không độ được. Vậy thì Phật này chỉ là biểu tượng cho chúng ta có nơi nương náu cái tâm hồn gỡ gắm vào đó lại để giao cái tâm cho nó thanh tịnh mà thôi. Mà cái cốt yếu là phải làm sao giữ cái tâm này cho nó bình thản trước mọi vấn đề. Bởi vì còn sống trong đời này là còn sóng gió nhiều lắm, sóng gió cho đến ngày quý vị cái chết cũng còn sóng gió đó, chứ không phải hết đâu. Cũng phải giằng co với cái chết đó. Có nhiều người muốn chết mà chết đâu có được. Bộ muốn chết dễ sao? Có bệnh mà cứ rồi hoài không chết sao? Vậy thì quý vị thấy đó, cái cuộc đời này có cái gì mà nó chỉ quan trọng là cái tâm nó bình thản mà thôi. Thôi giờ hết giờ thì hôm nay là chúng ta học qua phẩm tâm, hết cái ca phẩm tâm như vậy thì có dịp khác mình sẽ qua cái phẩm hoa. Giờ xin đại chúng giữ chung một chút xíu nghe thông báo, giữ chung nghe thánh chỉ. Xin thưa là chủ nhật tuần sau là ngày rằm. Sau khi chúng ta có khóa lễ như thường lệ thì vào lúc 2 giờ trưa chúng ta sẽ có một khóa lễ gọi là lễ sám hối tụng giới. Sau đó chúng ta sẽ có pháp hội niệm Phật A Di Đà, bởi vì 17 tháng 11 này là lễ kỷ niệm của Đức Phật A Di Đà. Thì sẵn cái dịp đó chúng ta sẽ làm cái lễ niệm Phật Di Đà luôn, niệm từ 3 giờ cho tới 5 giờ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tụng một thời kinh Di Đà, rồi chúng ta sẽ cúng Đông Sơn Thí Thực, và cái chương trình sẽ kết thúc vào lúc khoảng 6 giờ chiều. Thì xin quý vị sắp xếp thì giờ có thể về chùa dự được trọn vẹn cái chương trình khóa lễ cho tuần sau. Hay như là Phật nhờ quý vị xuống dùng cơm, còn những thân nhân có cúng hôm nay xin ra phía sau cúng thất.